Vũ trụ từ lâu đã quyến rũ chúng ta bởi quy mô vô cùng lớn về không gian và thời gian. Trong thời gian gần đây, những kính thiên văn khổng lồ mới đã cho phép chúng ta nhìn vào vùng sâu nhất của vũ trụ từng được biết đến. Các nhà thiên văn học cho rằng các ngôi sao và thiên hà trải dài đến giới hạn tầm nhìn của chúng ta có thể chỉ đại diện cho một phần rất nhỏ của tất cả những gì ở ngoài đó. Họ là những người tiên phong với những lý thuyết mới mô tả một vũ trụ vượt xa giới hạn tầm nhìn của chúng ta. Đâu sẽ là nơi vũ trụ kết thúc? Chúng ta nằm ở đâu trong đó? Một tiền đồn hẻo lánh trên dãy núi Andes. Ở đây các nhà thiên văn học đang mở ra một cửa sổ hoàn toàn mới về vũ trụ. Kính thiên văn Rubin với chiếc gương tối tân khổng lồ sẽ gửi một nguồn dữ liệu khổng lồ tới mạng lưới các trung tâm xử lý và siêu máy tính toàn cầu. Mục tiêu của nó là các vật thể mờ bay qua hệ mặt trời của chúng ta. Các ngôi sao trong các thiên hà xa xôi đang bùng nổ. Hoặc tạo ra các vụ va chạm dữ dội. Những vụ nổ năng lượng này từ khía cạnh của tạo hóa là những thông điệp từ một vũ trụ đang phát triển theo cách mà chúng ta khó có thể hiểu được. Chúng đang đẩy chúng ta vào một thời đại mới của các lý thuyết khoa học tiên tiến về bản chất của thời gian và không gian. Những lý thuyết thách thức các giả định triết học đã chi phối chúng ta từ thời cổ đại. Người Hy Lạp là những người đầu tiên coi các sự kiện tự nhiên là hiện tượng, là đối tượng điều tra của con người, chứ không phải là quan điểm bất chợt của các vị thần. Một triết gia và nhà chiêm tinh học Anaxagoras đã nói rằng các thiên thạch được tạo ra từ các vật liệu được tìm thấy trên trái đất và do đó có thể chúng có nguồn gốc từ trái đất. Đối với những nhà chiêm tinh học thời đó, thế giới được tạo thành từ bốn nguyên tố chính: đất, nước, khí và lửa. Nhà triết học Aristotle cho rằng trái đất về cơ bản là khác biệt với các vì sao. Ông lập luận rằng các ngôi sao được tạo thành từ nguyên tố không thay đổi, được gọi là nguyên tố thứ năm hay vũ trụ. Vương quốc của các vì sao, theo quan điểm của Aristotle, là nhà của các vị thần, được sắp xếp thành một chuỗi các mạng lưới hình cầu bao quanh trái đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu một chiến binh đi đến hình cầu ngoài cùng và ném một ngọn giáo? Nó sẽ đi đâu? Aristotle nói rằng nó sẽ không bay trong một hành trình vô hạn. Thay vào đó, nó sẽ cùng chuyển động với các ngôi sao trong một khối cầu tinh thể bao quanh trái đất. Ông cho rằng vũ trụ với trái đất là trung tâm bị giới hạn về kích thước. Aristotle đã phải cật lực tranh đấu để giữ quan điểm này, một thách thức mà một ngày nào đó sẽ làm biến đổi khoa học.
Gần hai thế kỷ trước, nhà toán học Hy Lạp Pythagore và những người cùng quan điểm bắt đầu coi các mối quan hệ số học là chìa khóa để hiểu thế giới xung quanh. Nhưng trong khi tìm hiểu về các dạng hình học, họ phát hiện ra rằng một số tỷ lệ quan trọng không thể biểu thị được bằng những con số đơn giản. Một là tỷ lệ giữa chu vi của một hình tròn với đường kính của nó, được gọi là pi. Các nhà khoa học máy tính gần đây đã tính số pi đến 5.000 tỷ chữ số. Xác nhận điều mà người Hy Lạp đã biết, số pi là một số vô hạn không tuần hoàn. Việc phát hiện ra những số vô tỷ như số pi đã gây lo lắng đến mức có một truyền thuyết kể rằng một thành viên của trường phái Pythagore là Hippasus đã bị ném xuống biển vì đã tiết lộ sự tồn tại của chúng. Đối với Aristotle, ông cho rằng sự vô hạn đã tạo nên sự hỗn loạn mà từ đó thế giới được hình thành. Một trạng thái nguyên thủy không có quy luật cũng như không có giới hạn tự nhiên nào. Để bảo vệ quan điểm rằng vũ trụ có hình dạng và giới hạn, Aristotle đã tạo ra một quan điểm khác biệt trong lịch sử. Một mặt, ông chỉ ra các số vô tỷ như số pi. Mỗi phép tính mới đều dẫn đến một con số tiếp theo, nhưng không bao giờ có thể đạt đến con số cuối cùng. Aristotle không coi giá trị đó là có khả năng vô hạn. Theo quan điểm của ông, quan trọng hơn, giá trị đó là hoàn toàn vô hạn. Để hiểu nó, hãy lấy thước kẻ, chia nhỏ thành các đoạn nhỏ hơn và thử tính số lượng các điểm chia. Chắc chắn sẽ có một con số cuối cùng. Aristotle nói, mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ xác định được nó. Aristotle bảo vệ quan điểm về cái gọi là nguồn khởi xướng, thứ đã tạo ra vũ trụ và vận hành nó ngoài tầm kiểm soát của con người. Quan điểm này đã trở thành cơ sở cho lập luận vũ trụ học, cho sự khởi nguồn hay cho sự tồn tại của Chúa. Một thế kỷ sau, Archimedes kết hợp quan điểm về thực thể vô hạn với các phép đo đường cong và thể tích. Phương pháp của ông được gọi là quá trình lấy tổng. Đặt một hình tam giác đều bên trong một hình tròn, tăng số cạnh để biến nó thành một hình vuông, sau đó là một hình ngũ giác. Khi số cạnh tăng lên đến vô hạn, tổng độ dài của chúng bằng chu vi của hình tròn. Bằng cách chia nhỏ các đường cong thành vô số các đoạn nhỏ, ông có thể tính được độ dài đường cong cũng như tính được diện tích và thể tích. Hàng nghìn năm sau, phương pháp tiên đoán của Archimedes đã được chứng thực. Tuy nhiên, những quan điểm của ông về vô hạn đã không được tiếp tục. Thay vào đó, quan điểm về một vũ trụ hữu hạn của Aristotle với trái đất cố định ở trung tâm đã tồn tại trong suốt kỷ nguyên Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chung quan điểm đó. Hồi giáo, Hindu giáo và thậm chí một số nhà tư tưởng phương Tây đã đưa ra các quan điểm khác, bao gồm quan điểm không gian là vô hạn.
Ở châu Âu, quan điểm về một vũ trụ giới hạn đã bị hoài nghi trong thời kỳ Phục Hưng. Năm 1543, nhà thiên văn học người Ba Lan Nikolai Kopernik lập luận rằng trái đất quay quanh mặt trời, chứ không phải là ngược lại. Do đó, các quả địa cầu cổ của Hy Lạp bắt đầu bị loại bỏ. Khi nhà thiên văn học Tycho Brahe phát hiện một siêu tân tinh vào năm 1572. Sau đó là sao Chổi. Những vật thể này dường như hoạt động độc lập với các ngôi sao khác. Tuy nhiên, các giáo hội phản đối trước bất kỳ quan điểm nào cho rằng vũ trụ là vô hạn, vì điều đó đã xâm phạm vào Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không ngăn cản một thầy tu có tên là Giordano Bruno, người đã đi khắp châu Âu trong thời kỳ đỉnh cao của tòa án dị giáo, đã tuyên bố về một vũ trụ vô hạn. Ông đã bị thiêu sống vì điều này cùng các dị giáo khác vào năm 1600. 9 năm sau, vào năm 1609, Galilei đã sử dụng kính viễn vọng thiên văn đầu tiên để chứng minh rằng hệ mặt trời và vũ trụ lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Sau đó, Galilei đã buộc phải rút lại quan điểm của mình. Tuy nhiên, sự thực về một vũ trụ lớn hơn nhiều đã bắt đầu manh nha. John Milton đã nói về một thế hệ các nhà khoa học và nhà thơ trong cuốn Sử thi Thiên đường đã mất vào thế kỷ 17 của ông như sau. Khi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của thế giới này, cả thiên đường lẫn trái đất, giữa sự mênh mông của chúng, ta mới thấy trái đất này chỉ như một đốm, một hạt hay một nguyên tử mà thôi. Vào cuối thế kỷ 19, nhà toán học Jacques Cantor đã tìm cách loại bỏ siêu hình học ra khỏi toán học. Ông nổi tiếng với việc gộp các số hữu hạn và vô hạn thành một lý thuyết thống nhất về các tập số, được coi là nền tảng của toán học hiện đại. để cho thấy nó hoạt động thế nào, những người cùng quan điểm với ông đã liên tưởng đến khách sạn lớn này. Bạn đến khách sạn và thấy nó đã được đặt kín chỗ. Nhưng bạn thật may mắn vì ở đây có số phòng là vô hạn. Người quản lý cho bạn vào phòng số 1 và hướng dẫn bạn đi xuống hành lang. Sau đó cô ấy chuyển khách từ phòng 1 sang phòng số 2, từ phòng 2 sang phòng số 3, từ phòng 3 sang phòng 4, và cứ như thế. Ban đầu trong khách sạn này, ta có một tập số vô hạn chỉ số phòng. Thêm phòng của bạn thì được một tập số mới, cũng là tập vô hạn. Như vậy, ta có hai tập số vô hạn. Một tập là tập con của tập số kia. Việc có thể sử dụng các tập vô hạn có kích thước khác nhau cho phép các nhà toán học xây dựng các phương trình mô tả chuyển động liên tục và thay đổi theo thời gian. Ngay cả khi các nhà toán học chấp nhận tập vô hạn, thì các nhà khoa học trong thực tế vẫn gặp khó khăn khi bình phương nó.
Albert Einstein, một trong những người tin rằng nếu vũ trụ không có giới hạn thì bầu trời đêm sẽ tràn ngập ánh sao dày đặc, chiếu từ mọi hướng và chúng ta đang quay cuồng trước tác động của lực hấp dẫn vô hạn. Như Aristotle đã đặt câu hỏi với chiến binh của mình, Einstein tin rằng vũ trụ bị bẻ cong bởi bản chất tự nhiên của nó. Các đường thẳng song song sẽ luôn gặp nhau và các chùm ánh sáng chắc chắn sẽ quay trở lại nguồn của chúng. Khi đó, các nhà thiên văn học cho rằng vũ trụ có giới hạn. Nó bao gồm một đĩa phẳng gồm các vì sao, các dải ngân hà mà trong đó có hệ mặt trời. Quan điểm đó đã sụp đổ vào những năm 1920. Edwin Hubble và Milne Humason đã sử dụng kính viễn vọng đường kính 2,5 mét trên núi Wilson ở California để quan sát các mảng mờ bí ẩn trên bầu trời được gọi là tinh vân. Họ phát hiện ra rằng một số mảng này là các thiên hà giống như dải ngân hà và ở rất xa. Hơn nữa, chúng càng ở xa thì chúng càng chuyển động rời xa chúng ta càng nhanh. Thực tế này được biết đến là định luật Hubble đã đưa ra kết luận chắc chắn rằng vũ trụ được bắt đầu vào một thời điểm đặc biệt, một sự kiện đặc biệt được gọi là vụ nổ Big Bang. Quan điểm này dựa trên 4 điểm chính sau đây. Thứ nhất, vũ trụ đang giãn nở theo mọi hướng. Nếu quay ngược đồng hồ, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều có điểm xuất phát chung. Thứ hai, nó tạo ra một khung thời gian cho sự hình thành của các ngôi sao, thiên hà và sự phân bố của vật chất trên quy mô lớn. Thứ ba, nó tạo ra một khung thời gian cho sự tiến hóa hóa học của vũ trụ với các nguyên tố nhẹ như hydro thống trị vũ trụ sơ khai và các nguyên tố nặng hơn được tạo ra theo thời gian trong quá trình các ngôi sao sinh ra và mất đi. Cuối cùng, nó mô tả vũ trụ ở trạng thái nguyên thủy của nó.
Sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ chứa đầy một đám mây khí cực nóng làm phân tán tất cả ánh sáng. Khi vũ trụ nguội đi và những nguyên tử đầu tiên hình thành, đám mây tan biến. Ánh sáng đã có thể di chuyển tự do. Theo thời gian, khi vũ trụ giãn nở, ký hiệu quang phổ của ánh sáng này sẽ chuyển thành nền vi sóng của quang phổ điện từ. Trong một trong những khám phá tình cờ vĩ đại nhất mọi thời đại, hai nhà vật lý đã phát hiện ra ánh sáng nguyên thủy này vào những năm 1960. Bell Labs đã chế tạo một anten hình sừng khổng lồ như một phần của hệ thống truyền dẫn vô tuyến đường dài. Arno Penzias và Robert Wilson đã hướng nó vào không gian. Bất cứ nơi nào họ hướng đến, họ đều thu được tiếng ồn vi sóng quá mức. Tiếng ồn đó thường có trên nhiều tivi kiểu cũ là nhiễu khí quyển, là tiếng vọng của vụ nổ Big Bang. Nhiều thập kỷ sau, các nhà khoa học đã nghiên cứu nó kỹ hơn. Kính viễn vọng không gian Hubble được phóng lên quỹ đạo vào ngày 24 tháng 4 năm 1990, là một trong những cột mốc khoa học quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Một vụ phóng đáng chú ý khác đã diễn ra trước đó 5 tháng. Đó là vệ tinh thám hiểm nền vũ trụ, viết tắt là COBE. Nó phát hiện ra rằng tín hiệu nền vi sóng trong vũ trụ chứa một mô hình huyền ảo các điểm nóng và lạnh. Các chuyến bay sau đó đã lập bản đồ một mô hình thậm chí còn chi tiết hơn, bao gồm cả hình ảnh từ đài quan sát Planck của châu Âu này. Nếu các nhà khoa học có thể tìm ra nguồn gốc của mô hình này, thì họ không chỉ hiểu được cách vũ trụ bắt đầu, mà còn cả nơi nó đang diễn ra. Tại máy gia tốc hạt lớn của châu Âu, các nhà khoa học cho các hạt proton chạy ngược chiều nhau trong một đường hầm hình tròn dài 27 km. Khi những hạt này đạt đến tốc độ ánh sáng, chúng sẽ bị va chạm mạnh. Một quả cầu lửa bùng nổ với nhiệt độ vượt quá 2.000 tỷ độ C. Như chúng ta đã biết, lần cuối cùng mọi thứ trong vũ trụ của chúng ta cũng đạt đến nhiệt độ đó trong khoảng 1/1000 giây khi nó ra đời. Quá trình bắn tung tóe các hạt hạ nguyên tử tạo thành một món súp siêu nóng gồm các hạt quắc và gluon. Người ta cho rằng một trường năng lượng nguyên tử sinh ra do vụ nổ Big Bang được tạo hình với những dao động cực nhỏ. Những dao động này tạo ra sóng áp suất hoặc gợn sóng truyền qua hỗn hợp quắc gluon cực kỳ dày đặc. Khi vũ trụ giãn nở, những gợn sóng này sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố của vật chất trên quy mô lớn nhất. Để kiểm chứng quan điểm này, các nhà thiên văn học lập bản đồ vũ trụ theo không gian 3 chiều. Trong thời đại của kính viễn vọng được điều khiển bằng máy tính và quan sát tự động, các nhà thiên văn học có thể quan sát được phần lớn bầu trời. Trạm quan sát bầu trời kỹ thuật số Sloan tại vùng núi New Mexico đã thiết lập tiêu chuẩn cho bản đồ vũ trụ quy mô lớn. Hàng loạt tấm thép được khoan những lỗ khớp chính xác với vị trí của các thiên hà trên bầu trời đêm. Sau khi lắp các cảm biến sợi quang vào các lỗ, các tấm này trở thành kính thiên văn. Sau đó, nó chụp ánh sáng của hàng trăm thiên hà mỗi đêm, thu thập thông tin về độ sáng và khoảng cách của chúng với trái đất. Từ dữ liệu này, các nhà thiên văn học tập hợp thành một tập bản đồ vũ trụ hoàn toàn mới trong không gian 3 chiều. Với những dữ liệu này, chúng ta có thể vượt ra ngoài thiên hà của chúng ta, đó là dải ngân hà. Chúng ta bước vào một bộ sưu tập gồm 20 thiên hà, được gọi là nhóm địa phương, những người hàng xóm trong vũ trụ của chúng ta. Theo hướng đó, nó đưa chúng ta đi quãng đường khoảng 50 triệu năm ánh sáng đến siêu đám thiên hà Virgo, thành phố của những thiên hà gần nhất. Bên ngoài thiên hà Virgo, các thiên hà xếp thành những bức tường và vòng cung, được bao bọc bởi những khoảng trống rộng lớn. Mục tiêu của dự án khảo sát ngày càng lớn hơn, đó là theo dõi sự tiến hóa của các cấu trúc này từ lúc ban đầu.
Hướng về phía Bắc, trạm quan sát bầu trời kỹ thuật số Sloan đã lập bản đồ các thiên hà ở khoảng cách 1/3 so với đường chân trời mà ta có thể nhìn thấy. Các nhà thiên văn học hiện đang tiến xa hơn thế với các dự án tại vùng núi Chile. Dự án khảo sát năng lượng tối sử dụng một trong những máy ảnh lớn nhất thế giới để chia trường quan sát thành 62 máy dò độ phân giải cao. Mỗi máy dò có thể chụp hàng nghìn thiên thể trong vũ trụ quan sát được. Đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác, máy dò có thể quan sát một khu vực rộng lớn, bao phủ 1/4 bầu trời Việt Nam hoặc 1/8 toàn bộ bầu trời nhìn từ trái đất. Kính viễn vọng Rubin trên một ngọn núi gần đó có thể quan sát được một nửa bầu trời nhìn từ trái đất. Chúng ta có thể nhìn thấy bao xa trong vũ trụ sâu thẳm được xác định bởi tốc độ ánh sáng hay các vật thể đã đi được bao xa kể từ vụ nổ Big Bang. Sử dụng kính Hubble và các thiên văn hiện đại khác, các nhà thiên văn đã tính được thời điểm đó là 13,7 tỷ năm trước. Tính toán về sự mở rộng của vũ trụ kể từ đó, bán kính của vũ trụ quan sát được, tức đường chân trời quan sát được của chúng ta, ta thấy nó đã nở rộng ra cách trái đất 46 tỷ năm ánh sáng. Nếu bạn nhìn theo hai hướng ngược nhau, các thiên hà xa nhất được phát hiện bởi kính viễn vọng không gian Hubble thực sự cách nhau 92 tỷ năm ánh sáng. Đường chân trời của những thiên hà đó sẽ trải dài tới 138 tỷ năm ánh sáng từ trái đất. Vậy nó kết thúc ở đâu? Trên thực tế, mảng rộng 92 tỷ năm ánh sáng của chúng ta, vũ trụ quan sát được có thể chỉ là một đốm sáng trong toàn thể vũ trụ. Đó là kết luận của một lý thuyết mới đầy ấn tượng được đưa ra để trả lời cho câu hỏi về bản chất của vụ nổ Big Bang. Một là làm thế nào mà vũ trụ trở nên rộng lớn, nhanh chóng như vậy? Và hai là làm thế nào mà nó nhịp nhàng như vậy? Nhìn theo mọi hướng, mật độ của các thiên hà là như nhau trên quy mô lớn. Bất cứ quá trình nào khiến vũ trụ bùng nổ bằng cách nào đó đều phải được hình thành từ những khoảnh khắc đầu tiên của nó. Một lý thuyết mới đã chỉ ra rằng vũ trụ không phải là nơi không có vật chất. Nó thực sự đang sôi sục với năng lượng dưới dạng các hạt điện tích cháy dấu, vật chất và phản vật chất.
Trở lại những năm 1980, nhà vật lý Alan Guth đã đưa ra giả thuyết rằng trường năng lượng nguyên thủy đột nhiên chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn, khiến không gian và thời gian bùng nổ. Và vũ trụ của chúng ta bùng nổ. Vũ trụ đã chuyển từ kích thước nguyên tử sang kích thước vũ trụ trong một thời gian rất ngắn. Kết quả là, theo tính toán của Guth, tổng thể vũ trụ sẽ phát triển lên khoảng 10 triệu tỷ lần kích thước của vũ trụ có thể quan sát được. Đó là số 10 và 24 số 0. Nói cách khác, một nguyên tử so với vũ trụ quan sát được, cũng như vũ trụ quan sát được so với toàn thể vũ trụ. Sự bùng nổ của vũ trụ giúp giải thích kích thước to lớn và sự nhịp nhàng của nó. Nhưng lý thuyết cơ bản này vẫn không giúp chúng ta vượt ra khỏi ý tưởng được các nhà tư tưởng từ Aristotle đến Einstein đã đưa ra, rằng vũ trụ là khép kín và có kích thước hữu hạn. Các quan điểm gần đây về thuyết giãn nở đã bắt đầu đưa ra các khái niệm về vô hạn trở lại với ngành vũ trụ học của chúng ta. Trong nhiều thập kỷ, các nhà thiên văn học đã biết rằng lượng vật chất quan sát được trong các thiên hà xa xôi không cung cấp đủ lực hấp dẫn để giữ chúng lại với nhau. Có một thành phần bị thiếu mà chúng ta không nhìn thấy. Danh tính của nó vẫn chưa được biết đến. Các nhà khoa học gọi nó là vật chất tối. Bằng cách thêm vật chất tối vào các mô phỏng siêu máy tính về quá trình tiến hóa của vũ trụ, các nhà khoa học có thể tái tạo các trường hấp dẫn cần thiết để hình thành các cấu trúc quy mô lớn mà chúng ta quan sát được. Các nhà thiên văn muốn biết liệu lực hấp dẫn của vật chất tối có đủ để một ngày nào đó làm chậm quá trình giãn nở của vũ trụ đến điểm dừng không? Để trả lời câu hỏi này, họ đã tìm cách tinh chỉnh các phép đo về sự giãn nở của vũ trụ bằng cách sử dụng một kiểu đánh dấu khoảng cách mới, được gọi là siêu tân tinh kiểu 1A. Nó xuất hiện từ tàn tích của một ngôi sao giống mặt trời, được gọi là sao lùn trắng. Nếu ngôi sao này bị hút bởi một ngôi sao khác, đến một ngưỡng tới hạn, nó sẽ phát nổ. Siêu tân tinh kiểu 1A được cho là tỏa sáng với cường độ đồng đều trong toàn vũ trụ. Vì vậy, nếu các nhà thiên văn có thể đo lường sự khác biệt về độ sáng của chúng ở những khoảng cách khác nhau, thì có thể thấy được sự thay đổi về tốc độ giãn nở của vũ trụ theo thời gian. Họ đã rất ngạc nhiên bởi dữ liệu cho thấy toàn bộ vũ trụ không chỉ đang giãn nở mà còn đang tăng tốc ra bên ngoài. Thủ phạm được cho là năng lượng tràn ra với số lượng nhỏ từ khoảng trống không gian. Khi vũ trụ giãn nở, lực tác động bởi các hạt này sẽ tăng lên theo thời gian, đủ để đẩy không gian ra ngoài toàn vũ trụ. Cái gọi là năng lượng tối này hiện chiếm 3/4 tổng số vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Nếu nó tương tự như những gì đã thúc đẩy sự bùng nổ trong những thời điểm ban đầu của vụ nổ Big Bang, thì vũ trụ của chúng ta có thể tồn tại trong một vũ trụ rộng lớn hơn chúng ta tưởng tượng.
Có những quan điểm về thuyết bùng nổ cho rằng chúng ta đang sống tại một trong nhiều vũ trụ xuất hiện và cùng tồn tại song song với nhau. Giống như bong bóng, liên tục bay lên từ một chân không lượng tử rộng lớn vô tận, chúng đang nở rộng khắp đại dương vô tận của không gian và thời gian. Một quan điểm tương tự đưa ra giả thuyết về một cảnh quan vũ trụ được mở ra trong các mô hình phân dạng rộng lớn. Từ quan điểm mới này, vũ trụ của chúng ta, theo cách chúng ta định nghĩa, nhỏ đến mức khó hiểu. Tuy nhiên, có một quan điểm về sự bùng nổ khác đã làm thay đổi toàn bộ quan điểm của chúng ta về thời gian và không gian. Các nhà thiên văn học tại Rubin và các đài quan sát khác quét bầu trời để tìm một thứ được gọi là hố đen có thể được sinh ra ngay sau khi vũ trụ bùng nổ. Một số có thể đã tạo ra những thiên hà đầu tiên trải qua thời gian, phát triển đến khối lượng lớn hơn mặt trời hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ lần. Một số khác, nhiều hơn, giống như mặt trăng, bị bỏ lại lang thang trong vũ trụ, di chuyển lặng lẽ giữa những làn bụi phát sáng và những ngôi sao phát sáng của các thiên hà như của chúng ta. Trong khi quan sát hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà và các thiên hà khác, nếu một hố đen đi qua tầm nhìn của chúng ta, thì ngôi sao ở đằng sau nó sẽ mở đi rồi sáng bừng lên.
Ừ. Việc phát hiện ra những vật thể này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các dự đoán về sự bùng nổ của vũ trụ. Rằng trong điều kiện cực kỳ dày đặc của thời sơ khai, một số vũ trụ sẽ bùng nổ, có thể là từ bên trong của một trong những hố đen nguyên thủy đó. Từ vị trí thuận lợi ở bên ngoài, những vật thể này sẽ xuất hiện như những hố đen. Nếu bạn có thể đi vào bên trong nó, một vũ trụ con dường như sẽ nở rộng ra bên ngoài, giống như vũ trụ của chúng ta. Quay trở lại thời của Galileo, chỉ hơn 500 năm trước, hầu hết những nhà chiêm tinh học đều coi vũ trụ như một tập hợp các ngôi sao bao quanh trái đất trong khoảng cách tương đối gần nhau. Trong khi đó, ông cho rằng các ngôi sao đang ở rất xa hành tinh của chúng ta. Hãy tưởng tượng Galileo sẽ phản ứng như thế nào với hình ảnh trái đất được chụp vào năm 1979. Bởi tàu vũ trụ Voyager 2 này khi nó đi ngang qua sao Hải Vương. Kể từ thời Galileo, trái đất của chúng ta đã biến từ trung tâm của vạn vật thành một chấm màu xanh nhạt, chìm trong không gian rộng lớn. Giờ đây chúng ta biết nó được đặt trong một vũ trụ của các thiên hà. Các cụm thiên hà. Và xa hơn chúng là những bức tường và những sợi vật chất phát sáng rộng lớn. Những quan điểm ngày nay về kích thước của vũ trụ tương đương với một bước nhảy vọt lượng tử, bằng cách mở rộng những cấu trúc này ra xa, vượt xa chân trời của chúng ta, có lẽ nó sẽ là vô hạn. Những khám phá của chúng ta liệu có đưa chúng ta trên hành tinh khác lạ nhỏ bé này vào một góc nhỏ hơn nữa của sự sáng tạo? Hay khả năng hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta những giới hạn xa về thời gian và không gian bằng cách nào đó có thể mở rộng tầm quan trọng của chúng ta trong vũ trụ?